ปะปะตังตามเบาหลังเธอบ้าเดยเติมมีแปะปะตังตามอาตมังตามาตามตัวโตเวชังจารณะตามบันโนสุขโตโลกามิโยอันโตโตโรบุริสันดามะสารติสัตตานิวะมะโรสานังตัวโตภะคะวะตุสัมมาคัตุภะคะวะตาธัมโมนันเนติโกอาคาติโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจาตังเวหิตาโพเวนโยเอหิวะนิปะโนตะกะวะโตตะวะตะตังโกอุจุปะติปันโนตะกะวะโตสาวะกะสังโกญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาสาธุริสยุกญาณิอาสัพพุริสังโฆกาลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยลาคิเรโยอัญจวิกขะเนยโยอนุวัตตังบุญญาเขตังโลกาสาภิตัมดังเลเดิดยืนไล่บาเดินคงจันเดียงดีมันนานตรงเดียงเอเกยังยายโพดวงเดียวเออเดียงยังเชื่อปากเกยตรงยังตั้มดังเลจันปากยอปากเสียงเดียงเดินเติม
ตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโมตังกัลโม Dạ con xin phép được đọc kinh Tam Bảo. Biết tâm đảnh lệ, biết Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Biết tâm đảnh lệ, chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí thạch giả thân chứng. Biết tâm đảnh lệ, chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, trực hành, như lý hành, chân chánh hành, gồm bốn đôi tấm vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tăng bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những biện tường bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 5 tháng 10 2011 giới thiệu giáo trình mới, và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giới thiệu chương trình bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy gia.
Nam mô Bụt Thầy gia. Kính đại chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua giáo trình mới. Rất tiếc là hiện nay thì chư vị giảng sư chưa có vào lúc. Chúng tôi muốn dành thời giờ để thảo luận về chương trình mới này. Hy vọng ở trong dây lát chúng ta có chư vị giảng sư vào thì chúng ta sẽ bàn. Thưa quý vị, trong suốt 3 tháng qua, chúng ta có 3 cái giáo trình. Ở trong đó có một giáo trình học về quyển cư sĩ giới pháp của Thượng Tọa Thích Sư. Rồi tiếp theo đó là một giáo trình khác nói về thâm chi duyên khởi. Trong suốt thời gian này thì chúng ta đã đi qua một số đề tài có tính cách vừa phổ thông mà lại vừa chuyên môn. Và hôm qua là ngày cuối cùng mà chúng ta học về kinh Đại Duyên và kết thúc giáo trình về thập duyên duyên khởi. Ngày hôm nay trở đi thì thứ gì chúng tôi cũng có 3 cái giáo trình được đề nghị cho thời gian tới. Và dĩ nhiên là quý vị mong muốn rằng chúng tôi giới thiệu bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể giới thiệu bây giờ với quý vị, bởi vì chúng tôi đang chờ đợi chưa bị giảng sư vận động. Và khi chư vị giảng sư vào rừng thì chúng ta sẽ lựa chọn giáo trình nào mà các ngài thấy khoan hỷ để giảng cho thời gian tới. Quý Phật tử, chúng tôi xin lưu ý là nếu quý vị thấy thi tổ sư vào rừng thì quý vị có thể cho hay, và cũng như chư vị giảng sư khác để được tự quyền, để được phát tâm, để hợp đăng. Không biết để tôi tính chư vị giảng sư nào vào trục trung thì chúng ta có thể bắt đầu thảo luận. Trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi xin được đề cập đến một số điểm liên quan đến những giáo trình giảng dạy ở tại đây. Thật ra khi mà vào trong linh Phật Pháp Bồ Tát Ma, một quả trong những điều mà chúng tôi muốn làm đó là chúng tôi muốn tất cả mọi người cùng nhau đọc một số tác phẩm, có thể nói rằng quan trọng hay lợi lạc của Đạo Phật. Ở trong quá khứ thì chúng ta đi qua ngang một số tác phẩm như là Đức Phật Phật Pháp, hay là Con Đường Thoát Khổ, của ngài Gotama Buddha, thậm chí trong tịnh đạo chúng ta cũng đã có từng lúc đi qua, chứ là cũng đọc qua một số tác phẩm như trưởng lão Tăng kệ, trưởng lão Mi kệ, và chúng tôi có thời gian dài để quý Phật tử tìm hiểu về một số chi ở trong tăng chi bộ kinh. Vì đó thì chúng tôi xin được tiếp tục cho chương trình này bằng cách là chúng ta giới thiệu những tác phẩm hay là một bộ kinh để trở thành giáo trình cho chương trình giảng dạy. Nếu chi chúng tôi xin quý vị Phật tử xin nghĩ rằng có thời giờ để mà chúng ta ngồi lại với nhau, cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, những nhận định của chúng ta. Cho dù chúng ta có đồng ý hay không đồng ý, hay là mỗi một vị giảng sư có cách giảng khác nhau, thì cái chuyện đó chỉ là phần nửa của câu chuyện. Điểm chính là chúng ta có thời giờ để ngồi lại, để ôn tập và chia sẻ với nhau những cái nhận thức, những hiểu biết của chúng ta về cái kho tàng kinh điển lớn lao của Đạo Phật. Cái việc đấy là cho chúng ta một kho tàng lớn, rất nhiều mà chúng ta học được và đem những lời dạy đó vào trong lòng và có thể đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt tu tập thiền định thì thực sự quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái điều kiện hay là chưa có sẵn sàng để thực hành những điều đó, thì riêng cái sự hiểu biết, niềm tin và đặc biệt với cái sự quan hệ với chúng ta và những bài kinh, những cái đoạn mà chúng ta được tìm thấy trong kinh điển của Đạo Phật, thì thứ gì chúng tôi cũng thấy rằng những việc đó nó lợi lạc không nhỏ cho đời sống của mỗi chúng ta. Chúng tôi làm việc tiếp tục duy trì trong Phật pháp Buddha Dhamma thì có một cái tâm nguyện mà chúng tôi cảm thấy rằng lợi lạc nhất, đó là nếu bất cứ ai muốn thì mỗi ngày chúng ta đều có thể vào trong rung cùng nhau nghe pháp. Trong việc mà nghe pháp của chúng ta sẽ làm cho chúng ta có được cái cơ hội để đi qua ngay một số những đoạn được trùng tụng, được ghi chép lại trong kinh điển. Cho dù những đoạn đó chúng ta thích hay không thích, chúng ta quen thuộc hay không quen thuộc, hoặc giả là dễ hiểu thì khó hiểu, vấn đề là chúng ta có thể trải rộng tâm tư của mình để đọc những trang kinh điển đó, như vậy là lợi ích. Và thưa quý Phật tử, cũng từ điều này chúng ta có thể bước đi một bước xa hơn, là chúng ta thỉnh thoảng sẽ khám phá ra một vài cái, một số những điểm trong Phật pháp mà trước kia chúng ta đọc nhanh, đọc vội và bỏ qua, chúng ta thấy rằng không cần thiết. Vì là đọc trở lại thì chúng ta thấy thấm thiết hơn. Và có những đoạn mà chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu rồi, như nói như lời ngày Xá Lợi Phất, là những cái gì mà chưa nghe được nghe, nghe rồi được hiểu thêm. Đó là một ở trong những lời lạc mà chúng ta có thể nghe pháp được. Thưa Phật tử, hôm nay, ngày hôm nay thì chúng ta có một cái lợi điểm lớn là hầu hết những cái tác phẩm lớn của Đạo Phật, ngay cả tam bản kinh điển, đều có thể tìm thấy được ở trong đều có thể tìm thấy được ở trong kho tàng kinh điển ở trên Internet. Và tiêu biểu nhất là một website mà chúng tôi từ xưa tới giờ vẫn dùng tới, đó là website Bhutsas hay là Bhutasasana của Đại học Tiến sĩ Bình Đạt Sơn, một cái công trình sưu tập những bản kinh. Đối với chúng tôi như là cái thư viện bỏ túi, và như thư viện bỏ túi và ông Lương trong lớp học này như là một cái giảng đường, mà giảng đường tới chúng ta có cái thư viện. Ngày hôm nay thì những phương tiện viện tôi mất cho chúng ta thấy nhiều cái lợi điểm như vậy. Lát nữa thì chúng tôi sẽ thỉnh Chí Tăng để bàn về ba cái giáo trình mà chúng tôi đang tập chú hướng vào. Thì những giáo trình này chúng tôi nghĩ rằng nó rất có lợi ích cho quý Phật tử học đào sâu. Do vậy khi mà Chí Tăng về vào mà tương đối đông đủ một chút, thì chúng tôi sẽ nêu lên ba giáo trình này và rồi từ ba giới kình này đấy thì chúng tôi sẽ ba giới kình này thì chúng tôi sẽ nghĩ đến việc là Chư Tăng sẽ lựa chọn một ở trong ba giới kình này để đẩy mạnh việc đi tới cho lớp học Phật pháp ở trong ít nhất là 1-2 tháng tới. Quý vị quan sĩ chờ chúng tôi một chút. Tôi biết là Đại Đức Tự Quyền và Đại Đức Pháp Tính đã vào trong rung. Có lẽ là trong thời gian chờ đợi Đại Đức Tự Quyền ở Sư Tổ Thầy Siêu vào trong rung thì ở đây có Đại Đức Tự Quyền và Đại Đức Pháp Tính cũng như tất cả quý Phật tử, chúng ta có thể bắt đầu vào cái buổi thảo luận về giới kinh mới của chúng ta. Bạch Chư Tôn Đức và Thưa quý Phật tử, hiện nay trong lòng có 3 giáo kinh mà vẫn được dùng cho những ngày giảng dạy sắp tới. Một tác phẩm mà rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta đó là tác phẩm Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh hay là đó là bản kinh Tỳ Hán, tên của chư Phạn đúng theo chúng ta dịch là Milinda Panha, tức là Mi Lăng Đà Văn Đạo. Một tác phẩm thứ quý vị tương đối mà nói thì được rất rất nhiều trong những bài giảng của giảng sư ở trong Phật pháp, nhưng mà ít có dịp nào mà chúng ta đi qua ghi lại cuộc đối thoại của một với một nhà sư tên là Nagasena hay là Na Thiên với vua Milinda. Tác phẩm này không có vậy, nhưng mà trong đó ghi lại nhiều cái câu chuyện thú vị, và những câu chuyện này cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đó là một tác phẩm mà chúng tôi rất là mong mỏi lâu nay được sử dụng thành một giáo trình để có dịp cùng với quý Phật tử đọc qua. Giáo trình thứ hai mà chúng tôi muốn đưa ra để họ cùng với Chư Tăng ngày hôm nay, đó là từ xưa tới giờ quý Phật tử quen với Kinh Tạng nhưng mà chưa bao giờ tìm hiểu về Lục Tạng. Lục Tạng ở đây không phải là chỉ có giới luật của các vị tỳ kheo mà thôi. Chúng ta không học luật tỳ kheo ni ở đây, nhưng mà chúng ta dựa trên Lục Tạng để chúng ta đọc một số những chi tiết liên quan đến lịch sử của Đức Phật. Chúng ta lấy ví dụ là ở trong Lục Tạng có cả một quyển ghi lịch sử về cuộc đời của Đức Phật, và ghi năm nào ngày ở đâu, con số sự việc nào. Thì đối với chúng tôi không học hết Lục Tạng mà chỉ là một tuyển tập thôi. Tuyển tập tức là những cái câu chuyện, những giai thoại nào nó có lợi về phương diện lịch sử, về phương diện giáo lý thì sẽ đem ra trở thành một cái phần ở trong giáo trình. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ học những bài tích trong Lục Tạng nhưng mà học trong Lục Tạng, tức là có những điểm nào nó nặng hoàn toàn về vấn đề giới luật của Chư Tỳ Kheo á thì chúng ta không có bàn, không học tới tại vì không cần thiết. Nhưng mà rồi chúng ta lấy những đoạn mà tương đối là phổ thông, nhất là liên quan đến sử liệu, để cho tất cả mọi người cùng có dịp đọc qua Lục Tạng. Giới trình thứ ba mà chúng tôi muốn đề nghị trong thời gian tới đó là cũng là một cái tuyển đọc của Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh có nhiều bài kinh mà chúng tôi nên rằng rất là căn bản cho sự tu tập. Tuy nhiên cũng có một số bài kinh nội dung cũng gần giống nhau. Do vì chúng ta đặc biệt tuyển ra một số những bài kinh và chúng ta thấy rằng những bài kinh này rất là lợi lạc cho quý Phật tử. Nên tóm lại trong ba cái đề nghị của chúng tôi, đó là một là chúng ta sử dụng quyển Milinda Vấn Đạo hay là Na Thiên Tỳ Kheo Kinh làm giáo trình mới. Và thứ hai là chúng ta có một cái trích đoạn của Lục Tạng, cũng là một tuyển tập của Lục Tạng. Và thứ ba là tuyển tập Trung Bộ Kinh. Ba cái nguồn tài liệu này đối với chúng tôi ghi lại rất là nhiều cái có nhiều phần ngôn quan trọng cho đời sống tu tập của người Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia. Do vậy thì chúng tôi xin trình bày tại đây, nhưng mà quý vị quan hỷ là chúng ta còn chờ cái sự quyết định của Chư Tăng. Bây giờ thì mặc dù ở trong rung, từ tổ thầy siêu chiêu vào rung, chúng ta có được đại điểm pháp tính, đại điểm tự quyền. Thì trước hết xin được thỉnh đại điểm tự quyền hoan hỷ cho biết ý kiến đại điểm tự quyền là thứ là điều một á. là Đại Đức Tiên Quyền có ý kiến gì về giáo trình mới hay có cái đề nghị mới nào khác. Thứ hai là nếu ở trong ba cái giáo trình được đưa ra tại đây thì Đại Đức Tiên Quyền có cái ý chọn giáo trình nào, thì xin Đại Đức Tiên Quyền hoan nghênh cho ý kiến.
Chúng tôi đã sử dụng hết cách rồi, và tất cả các cái vô lên như là cái mic mà cái dùng vừa lo mà sử dụng về lo hay sử dụng về mic của internet thì đã phải cao lên hết, mà sử dụng cả hai đường truyền của 3G và cái đường truyền của ADSL của VNN thì cũng đã hai cách cùng một lúc. Chúng tôi đã làm hết rồi, hai cái mạng nó song song cùng một lúc luôn. Dạ, có lẽ thì sẽ nó lớn hơn môn nào là vậy. Cái mặt ra con kính lễ đến người Đức Đẳng, Đại Đức Thất Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện với con, xin chào đến với tình yêu chúc cô cùng chư Phật tử. Thì có thể tự nhiên ai nghe được thì nghe. Cái mặt thượng tọa, nếu như mà thượng tọa cho con chọn thì con sẽ chọn cái phần của kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Bởi vì kinh Na Tiên Tỳ Kheo ở trong rung của chúng ta thì được nghe nhắc tới xung quanh một số các vị giảng sư thuyết pháp. Nhưng điều đó cũng là con nghĩ rằng cái kinh Na Tiên Tỳ Kheo là một phần tổng hợp về giáo đề thuyết giảng của các vị giảng sư từ xưa tới giờ, cũng là một điều mà để cho chư Phật tử thấy được cái một cuộc hội ngộ, một cuộc mà vấn đạo của giữa ngài Na Tiên và vua Tu Liên là điều này sẽ đem lại nhiều cái học hỏi để cho đại chúng. Quả thật thì ở trên tinh thần lực tạng thì chúng ta hiểu nó không phải chỉ là nói về các cái điều lực, mà nó là cả một cái vấn đề lớn. Như điều mà gặp cái điều thứ hai nữa, tôi một kinh như điều ít con sẽ chọn là con xin chọn, tức là chọn cái đề của đề Na Tiên Tỳ Kheo. Con xin báo tình như vậy, bởi vì nhất của con nó đang có lẽ nó chưa ổn, cho nên con cũng có đôi điều xin nói như vậy.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ chư Tôn Đức, ở đây chúng tôi thật sự thân chào các quý Phật tử một lần nữa. Thưa quý vị, nãy giờ rất tiếc là để chúng tôi nói thì không nghe rõ, cố gắng lắm mà nghe cũng không rõ. Bây giờ thì xin được thưa một điều, đó là sẽ lặp lại cái ý tưởng đề nghị cho giới trình mới, và sau đó thì xin thưa tổ cho biết ý kiến cũng như đại đức Phật tính. Rồi sau đó thì nếu đại đức Phật đăng và đại Phật tân vào thì chúng ta sẽ thỉnh với ngài có thêm ý kiến, rồi sau đó thì chúng ta sẽ quyết định. Có ba cái bộ phận kinh điển, một tác phẩm và hai bộ phận kinh điển mà chúng ta sẽ lựa chọn nhằm cái đề nghị cho giáo trình mới. Thứ nhất là chúng ta thử dành thì trong thời gian tới đi đọc tác phẩm Nilanda Vấn Đạo, hay còn gọi là Đa Thiên, một tác phẩm ghi lại sự đối thoại của vị vua với ngài Nagasena, và qua đó thì cho chúng ta thấy nhiều cái điểm tinh tế của giáo pháp được được bàn ở trong đối thoại này. Đó là ý kiến đề nghị đầu tiên. Đề nghị thứ hai đó là chúng ta làm một việc rất mới với nhiều vị, đó là chúng ta sẽ chuyển lựa một số những đoạn được ghi lại ở trong Lục Tạng. Ở đây thì chúng ta không có mục đích để giới thiệu về lịch sử theo kỳ sơ ni hay là tăng sự, mà chúng ta ghi nhận một số cái sự kiện lịch sử, đặc biệt là một số ghi chép về biên niên sử liên quan tới đề của Đức Phật ở trong Lục Tạng. Điểm thứ ba là chúng ta sẽ có một cái tuyển đọc kinh bộ kinh, một bộ kinh mà có thể nói rằng chứa đựng rất là nhiều lời dạy liên quan đến sự tu tập, nhưng mà chúng ta không có học tất cả mà chúng ta chuyển đọc. Thật ra thì phần lớn những bài kinh trong bộ kinh đều có mang cái giá trị cần thiết cho những người học Phật, do đó chúng ta học phần lớn rất ít bài kinh trùng lập. Có một vài bài trùng lập thì chúng ta sẽ thông qua. Thì với ba cái chuyển đọc, với ba cái đề nghị này đã được trình bày với Chư Tăng và quý Phật tử trung đức, thì không biết là tiếp theo chúng ta có đại đức Pháp Tân và đại đức Pháp Tăng vào rung hay không. Nhưng mà được biết là đại đức Trần Nguyên đã chọn cái kinh Nilanda Vấn Đạo, tức là Na Thiên Tỳ Kheo Kinh. Bây giờ thì xin kính cung kính Thượng Tọa Tổ Sư hoan hỷ cho biết ý kiến của Thượng Tọa là Thượng Tọa lựa bộ tác phẩm nào ở trong ba tác phẩm trên để chúng ta có thể bắt đầu vào từ ngày mai trở đi. Kính thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư.
Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính đại thiên quý đại đức thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi là ngày hôm nay chúng tôi đang ở trên Sài Gòn đi dạy, nên dạy cái lớp tối nữa ra trễ. Vào rung thì được nghe từ tổ chức đẳng trình bày về cái giáo trình mới mà chúng ta phải lựa chọn trong ba theo ý kiến của chúng tôi đó, thì trong ba cái giáo trình này, cái giáo trình mà kinh Na Tiên đó, chúng ta sẽ học được nhiều điều hay, nhưng mà cái giáo trình đó nó mới lạ. Với hơn nữa, có thể là chúng ta phải xem xét nhất là Thượng Tọa Giác Đẳng hoặc là bản thân chúng tôi quý vị, chúng tôi phải xem xét lại xem coi cái kinh Na Tiên đó chúng ta học theo cái cách, cái kiểu nào? Bởi vì nếu từng câu hỏi mà hỏi ra, Ngài Na Tiên Ngài đã trả lời và đưa lên cái ví dụ quá rõ ràng. Thì trong trường hợp đó, cái vị pháp sư sẽ phải, cái vị giảng sư sẽ phải giải lý cái gì nữa đây? Thì cái điều đó là một vấn đề mà chúng ta nên xét lại, rồi sau đó có thể là sau khi chúng ta học cái bộ môn khác thì chúng ta mới học đến kinh nghiệm Na Tiên, vì đây là lần đầu tiên mà ở trong rừng Phật pháp chúng ta học được kinh Na Tiên. Cái vấn đề thứ hai đó là cái giáo trình mà về luật tạng. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, luật tạng thuộc về cái phần chuyên môn chuyên biệt. Chúng tôi cũng hiện đang dạy ở học viện Phật giáo về cái môn luật tạng Bali. Thì đối với chúng tôi thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu như theo lời của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng ta sẽ không có rút chiếc những cái phần giải thích có liên quan đến giới luật, mà ở đây thì chúng ta chỉ lấy một cái phần ở trong luật tạng ghi lại nó có liên quan đến cái đời sống của Đức Phật. Thì ở trong luật tạng trình bày nhiều về đời sống của Đức Phật, như là lịch sử của Đức Phật là trong bộ Đại Phẩm Mahavaka, và ở trong tiểu phẩm cũng có đề cập đến những phần có liên quan đến sử liệu, như là một sử liệu nói về Đức Phật. Chúng tôi cũng ngại rằng như ở trong Mahavaka có đề cập đến cái sơ thời giác ngộ trong 7 tuần lễ đầu Đức Thế Tôn ngày ngự đến 7 nơi ở chung quanh cái cội cây Bồ Đề Bodhigaya, và mỗi một nơi như vậy có một cái sự kiện, nhưng mà trong đó có cái sự kiện mà nó liên quan đến cái giáo lý duyên khởi mà chúng ta đã vừa học qua, tức là Đức Thế Tôn Ngài đã chiêm nghiệm cái giáo lý duyên khởi thuận và nghịch. Nếu trong trường hợp này mà chúng ta bỏ qua như vậy thì nó không có đủ, không có đầy đủ pháp ở trong những chương mà chúng ta trích dẫn. Nhưng mà nếu phải trình bày trở lại thì giáo lý duyên khởi thì như vậy Phật tử nghe qua, Phật tử cảm thấy bị trung lập và nhàm chán. Theo chúng tôi thì cái bộ Na Tiên, bộ kinh Na Tiên, chúng ta có thể làm giáo trình để học được, có thể, nhưng mà để sau này mới có thể. Bởi vì trước kia chúng ta phải xem lại coi những cái phần đó có thể trở thành một đề tài để vị giảng sư giảng giải hay không. Còn riêng về luật, luật tạng thì chúng tôi cảm thấy rằng cái điều đó nó khó trình bày ở một cái đạo tràng của rung Phật Pháp như thế này. Chỉ có một giáo trình thứ ba, tức là giáo trình Trung Bộ, giáo trình Trung Bộ Kinh, thì chúng tôi đặc biệt quan hỷ và chúng tôi đưa cái ý chí của mình là chúng bản thân chúng tôi, thì chúng tôi nếu các vị hỏi ý kiến chọn thì chúng tôi sẽ chọn cái môn Trung Bộ. Thì cũng như Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói là môn Trung Bộ chúng ta không phải là học từ cái bài kinh số 1 cho đến bài kinh số 152, mà trong đó chúng ta sẽ xếp đặt theo từng nhóm, theo cái nhóm. Thí dụ như những bài kinh nào mà nói về cái sự giác ngộ của Đức Phật, hay là nói về con đường giác ngộ của Đức Phật, như là bài kinh Thánh Cầu hay là bài kinh Khu Rừng, vân vân, là Đức Phật Ngài mô tả về cái quá trình tu tập của Ngài trước khi thành Bậc Chánh Đẳng Giác. Rồi cái thể tài nói về nội dung giáo lý của Đức Phật, hay là nói về cái con đường đạo đức, thì những cái bài kinh đó nó sẽ giúp cho thính chúng được nghe và hiểu một cách rõ ràng. Với lại vị giảng sư dựa trên một bài kinh để giảng giải thì nó cũng dễ, với hơn nữa đó là kinh tạng. Và do vậy, để trả lời cái câu hỏi, để trình bày lên cái ý nghĩa của mình, thì chúng tôi xin được nói qua cái cảm nhận như thế. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư vậy. Xin cô Nguồn Đức Thịnh, cô Nguồn Đức Hạnh quan hỷ sửa lại dùm là chúng tôi chọn Trung Bộ Kinh chứ không phải là chọn luật tạng. Khi nãy chúng tôi trình bày, chúng tôi đã trình bày theo cái nhận xét của chúng tôi trở ngại về luật tạng và cái khó khăn về kinh La Tiên, cho nên chúng tôi chọn tuyển tập kinh Trung Bộ. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Pháp Lục, kính thưa Thượng Tọa Tổ Sư. Như vậy là Thượng Tọa Tổ Sư chọn tuyển tập Trung Bộ. Trước đó thì thưa quý vị, để đến tiêu quyền lại cũng lựa chọn, cũng đã có lựa chọn và sự lựa chọn của đến tiêu là tiến tập ra tiêu tiên thì theo kinh. Thật ra thì cả ba bộ Na Tiên, Luật Tạng và Trung Bộ thì gọi là tiến tập hết chứ chúng ta không lấy chọn. Bây giờ thì rất là quan hỷ là hôm nay có ni sư Lý Pháp vào rung, lâu quá không được gặp ni sư, rất mong là ni sư sẽ có cái ý kiến của ni sư về việc lựa chọn chọn giáo trình. Và tiếp theo thì xin được thỉnh Lý Pháp tính đã đối tính để đi có ý kiến gì về những giáo trình này và thân ý vị đại đức tính thì chúng ta lựa chọn giáo trình nào để thỉnh được Pháp tính.
Nam mô Bụt Khai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đại Siêu, chúng tôi nhắc đẳng để tùy quyền, để được linh hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Đông Đông. Kính chào Sư Diệu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Từ đầu cho đến bây giờ thì lúc mới đầu vào thì con nghĩ rằng sẽ chọn ba bộ kinh để mà học, nhưng mà sau khi mà nghe cái sự trình bày thì con nghĩ rằng cũng nên chọn ra một bộ thôi. Tại vì thì hồi nãy nghe Sư Phụ Từ Siêu nói đối với bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp thì thật sự cái bộ kinh đó thì có nhiều cái điều rất là hay, nhưng mà cái bộ kinh đó thì được giải thích rất là rõ bởi Ngài Nagasena. Thì Đức Vua Kinh Milanda đưa lên câu hỏi gì thì Ngài Nagasena đã giải thích rõ rồi. Thành ra Chư Tăng, nếu mà Chư Tăng mà thảo luận hoặc là Chư Tăng thuyết giảng cái bộ đó thì nó có những cái điều nó không có hợp, nó không có hợp. Vì vậy thì bộ kinh Miranda có lẽ là chỉ để mình tìm hiểu thôi, chứ không đưa ra giảng chính. Thì theo như con thấy cái điều đó thì con cũng rất là thấy hay và tán thành. Còn đối với cái bộ lực đó, thì như Thượng Tọa đã nói, đối với bộ lực thì sẽ tuyển chọn những cái phần nào để mà học thôi, chứ không có học hết. Thì đây là một cái điều mà con cũng thấy rất là thích. Tại vì con trong những cái thời gian vừa qua thì ở chùa sư trưởng đã cho đọc cái tạng lực để mà ghi âm lại để phát lên nghe. Thì trong cái tượng Chư Tăng đọc đó, thì Chư Trưởng cũng có nói đối với lực Tỳ Khu và lực của Tỳ Khu Ni, thì những cái điều này thì để Chư Tăng thêm tham khảo và học hỏi để mà biết. Nhưng mà đối với những cái phần mà thuộc về mà đại phẩm, tiểu phẩm vân vân, thì những cái quyển đó thì nó rất là cần thiết cho Chư Tăng hoặc là những người cư sĩ cũng vậy. Tại vì trong đó nói lên từng phần rất là chi tiết, và nó rất là xác thực với những cái lúc mà làm tăng tự hoặc là những cái sự hành xử của Chư Tăng vân vân. Vì vậy thì cái điều này cũng rất là cần thiết. Nhưng mà theo con thì con nghĩ lại thì đối với Chư Tăng và Phật tử, những cái điều nào nên biết và nên tìm hiểu vân vân, thì những cái điều đó thì vừa qua mình đã được học cũng rất là nhiều ở trong cái phần mà cư sĩ giáo pháp do Thượng Tọa Tề Siêu biên soạn đó, thì vừa qua mình cũng đã học cái giáo trình đó rồi. Thì có những cái phần nó liên quan tới lực thì người cư sĩ đã được tìm hiểu cũng rất là nhiều. Vậy thì chỉ còn lại cái tuyển tập của Trung Bộ Kinh. Thì phải nói rằng tuyển tập của Trung Bộ Kinh đây là theo ý chúng con thì thấy rất là đặc biệt. Chúng con nghĩ rằng dù cho cái tuyển tập Trung Bộ Kinh này trước kia đã được giảng dạy hoặc là đã được trình bày vân vân, nhưng mà con thấy rằng mỗi lần mà ví dụ như đối với bản thân của chúng con khi mà chúng con mỗi lần mà đọc cái bài kinh đó qua một lần rồi mà đọc lại nữa thì lại có nhiều cái ý và có cảm thấy rất là gần gũi với Đức Phật và rất là hay. Vì vậy mà theo như ý của con nghĩ rằng đối với tuyển tập Trung Bộ Kinh là một cái giáo trình rất là cần thiết cho Chư Tăng và Phật tử. Vì cái giáo trình này phải nói rằng là chứa rất là nhiều Phật ngôn ở trong đó, và những cái lời dạy, những cái giáo lý cao siêu rất là nhiều ở trong đó, rất là cần thiết cho đời sống của một cái người nào mà có cái tâm lý muốn tu tập, vừa có cái kinh nghiệm của pháp học, vừa có kinh nghiệm của pháp hành ở trong đó. Vì vậy mà con thấy đây là một cái bộ kinh Trung Bộ Kinh nó có cái tầm quan trọng rất là cao, nên nếu mà được Thượng Tọa hỏi thì theo ý của chúng con thì chúng con cũng rất là muốn được đem Trung Bộ Kinh để trình bày giảng dạy ở trong Trung Phật Pháp Quốc Thá Thâm Má này. Vậy thì cuối cùng thì theo như ý con thì con cũng muốn rất là muốn được được trình bày giảng dạy về tuyển tập trong bộ kinh này. Đây là cái ý của chúng con. Bây giờ chúng con xin được tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt A Di.
Dạ chú, kính trình đại đức Pháp Tính. Bây giờ thì xin được vi sư thánh vi sư Lưu Pháp. Mặc dù đã tương đối lâu, thương vi sư không có vi sư không có mặt ở trung trung cho phần giảng giải, nhưng mà mỗi người ở đây đều rất là mong đợi vi sư có thời giờ dành cho trung, và đặc biệt những ý kiến của vi sư cho giáo trình mới sẽ trở nên rất là hữu ích và là một sự khuyến khích mới cho tất cả chư vị giảng sư cũng như là quý Phật tử trung trung. Bây giờ xin thân thỉnh ý kiến vi sư Lưu Pháp là theo ý kiến vi sư thì ba cái giáo trình vừa trình bày đó là trích đoạn trong Na Tri Kỳ Cơ Kinh, trích đoạn ở trong Lục Tạng, trích đoạn trong Bộ Kinh, giáo trình nào mà vi sư cảm thấy hoan hỷ, đề nghị cho thời gian tới xin kính thỉnh vi sư.
Nam mô Bụt Thầy, con là kính lễ thần Phật Thường Xuyên, thần Tổ Giật Đẳng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Phật Tiến, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và tỉnh gia thị Phật tử. Trước hết thì con cũng xin thưa là vì lâu nay chưa con ở ngoài Gia Rìa, nó thuộc ở vùng quê đó, thành ra là internet nó rất là yếu, một ngày có thì hai ba ngày không, cho nên hôm trước con có xin phép về chư tăng trong rung là cho con nghỉ một thời gian, khi nào mà con cảm thấy ổn định công việc, ổn định nét trở lại thì con vào sinh hoạt. Và vừa rồi con về, con dạo này đó thì con tham gia dạy học với trường đại học Vận Hành đó, thì con cũng hay gặp thượng tọa Tuệ Siêu cùng dạy học ở đó. Và có lần thì thượng tọa nói về con là sư cô nghĩ rằng sư phải dạy thêm kỳ này thứ tư nữa, vì vậy cho nên sư cô là sưởng sưởng trở lại giống cho sư nhờ còn không thôi thì sư phải dạy đã. Thì con mới thấy rằng là con nghĩ lâu nay con trường con nghĩ đó, thì có thể chứ tăng cũng thay phiên nhau, người này dặn một tỷ người kia dặn một tỷ, mà con không ngờ thì thường tờ thì xíu phải dặn cho con cả, cho con cũng hơi ảy nảy. Cho nên thì bây giờ đó thì một tuần thì con về giữa Sài Gòn ở ba ngày, rồi sau đó ba tuần ba ngày sau thì con đi lên ở trên chùa trên kia lại. Thành ra con nghĩ rằng là con có thể thu xếp để ít nhất là con cũng bao gồm vào ngày thứ tư để con nhận lại cái công việc của con, để khoảng thời gian thường tờ thì xíu phải giúp nữa. Và hôm nay thì khi con trở vào đó thì là được biết là rung mình lại bắt đầu cho một chuẩn bị để chọn cho một cái giáo trình mới, cho con rất là hoan hỷ. Bởi vì lâu nay con không có vào rung, thỉnh thoảng thì có khi đó muốn vào đó, nhưng mà mình nghĩ mình tự vào lắc nhắc vậy đó, rồi có khi Phật tử lại trông mong nghĩ rằng là mình vào rung mình giảng, mình là chưa có sắp xếp được, cho nên con chưa có vào, cho nên con cũng không biết là học tại đâu. Nhưng mà tại ra là mình cũng đã đi qua hết cái giảng trình kia rồi. Vậy thì dạ, con xin nhận lại ngay từ tư. Và con thấy trong ba giảng trình này, Kinh Na Tiên, Lục Tạng và Trung Bộ Kinh đó, thì con thấy là Trung Bộ Kinh là dễ dàng nhất. Thứ nhất là mỗi bài kinh là có những cái chú pháp rất là rõ ràng và có rất có nhiều điểm để mà có thể giải thích cho đại chúng. Thứ hai đó là nội dung của Trung Bộ Kinh thì nó gần gũi với cái sự tu tập và có thể đào sâu rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Trong khi ví dụ như Lục Tạng đó, có nghĩ rằng trong lẫn Lục Tạng là những cái câu chuyện mà có khi thì những cái câu chuyện đó thì tới bây giờ đó thì với cái xã hội bây giờ với sau với cái xã hội hồi xưa nó rất là khác nhau, cho nên đôi lúc có những cái câu chuyện mà mình đọc ra đó, có những khi để mà giải thích làm sao cho Phật tử mà hiểu được vì sao Đức Phật đặt ra những cái giải luận như vậy cũng hơi khó. Mà so với cái việc mà giảng kinh và giảng luật đó, thì con thấy rằng đối với Phật tử cư sĩ đó, thì học kinh Trung Bộ nó sẽ có lợi ích hơn là học luật của tùy theo. Vì vậy cho nên vì lợi ích của đại chúng thì con cũng nghĩ rằng là hồi nãy con có nghe đại đức Phật Tiến nói đó, và hình như thường tòa từ xưa cũng chọn cũng có ý kiến là nên chọn kinh Trung Bộ, thì con cũng cùng cái ý kiến về kỹ năng như vậy. Tức là nếu như mình chọn Trung Bộ Kinh thì mỗi bài kinh là một cái bài pháp rất là sống động, rất là gần gũi. Và nếu như mà mình đi, con không biết là mình sẽ chọn từng những cái phẩm nào, con hiệu thống mà mình sẽ đi hết 152 52 bài kinh của Trung Bộ đó, thì ít nhất mình cũng có nửa năm mới đi hết những cái bài kinh này. Thì cũng hay như vậy, mình khỏi phải lo gì cả, thì cứ mỗi ngày thì có một bài kinh như vậy và cùng nhau đọc và cùng nhau chiêm nghiệm thì có thể cũng rất là hay. Dạ, thì đó là ý kiến của con với cái việc là chọn đề tài và chọn giáo trình tư hình. Và bây giờ thì con xin được nhận bức lại cho thần tòa giảng đẳng Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính thiệp Như Sư Lợi Pháp. Như Sư Lợi Pháp trở lại rung ngày sinh hoạt vào ngày thứ tư quả là một cái niềm vui rất là lớn, lớn cho tất cả chư vị giảng sư cũng như quý Phật tử. Nhưng tiện có mặt của đại lý giác quyền ở đây, tức đại lý Quyên Minh, để hỏi ý kiến đại lý giác quyền về vấn đề là ở trong rung đang lựa chọn một trong ba giáo trình đầu tiên, tức là một cái tuyển tập của ngày tuyển tập về cô Nguyên Linh Đà Vấn Đạo. Thứ hai là chúng ta từ xưa tới giờ chúng ta chưa bao giờ giảng về lục tạng. Ở đây chúng ta không giảng hết về lục tạng, nhưng mà chúng ta chỉ giảng những chất đoạn lịch sử cần thiết. Và thứ ba là tuyển tập trong bộ kinh. Thì đại đức giác quyên kia được không có giảng dạy ở trong room thường xuyên, nhưng mà đại đức giác quyên là người thường ngoạn lợi ở trong kho tàng kinh điển. Thì theo đại đức giác quyên là ba cái tuyển tập này đó, cái tuyển tập nào, bộ kinh nào mà trong ba bộ kinh này, tức là Na Thiên Tỳ Kheo Kinh, Lược Tạng và Trung Bộ Kinh đó, là thích hợp cho đại chúng Phật tử. Xin yêu thỉnh ý kiến của đại đức giác quyên.
Ngô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tăng, kính thưa tất cả các vị khán giả. Và theo cái thể nghĩ của con là Quyên Minh ấy, thì mỗi một bộ kinh là một cái kho tàng lớn quá, cho nên để nếu mà đáp ứng cái nhu cầu của Phật tử đó, thì con nghĩ rằng có lẽ không phải tập trung ở một cái bộ nào hết, mà mình chiếc trung chiếc yếu, tức là lấy cái mình không phải theo bộ kinh mà là theo đề tài. Thí dụ như là tuần này hoặc là trong tháng này chúng ta theo đuổi cùng nhau chia sẻ một cái đề tài nào đó, thì rút ra từ ba bộ kinh đó. Có thể là chúng ta theo đuổi bộ kinh và chúng ta theo đuổi cái đề tài, và cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta lựa ra những cái vấn đề mà được xem là nổi cộm, được xem là nóng bỏng ở trong ba bộ kinh đó. Thí dụ như bà con trước khi mà đi vào cùng với Chư Tăng mà tham cứu ba cái nguồn tài liệu Lục Tạng, Ni Tiên và Trung Bộ đó, thì bà con có thể đảo mắt trước để thấy hình như ở trong Trung Bộ nó có bao nhiêu, nó có những cái vấn đề mà cần được mổ xẻ cho tinh tế. Cho nên con nghĩ rằng là mình không tập trung, cái chuyện mà tập trung vào một trong ba, một nguồn nào đó, đó là một giải pháp thôi. Còn cái giải pháp hai mà con nghĩ rằng nó có lẽ nó gần với bà con, nó gần với cái nhu cầu của bà con hơn, đó chính là mình chiếc trung, chiếc yếu và chiếc trung và chiếc yếu. Thì theo con nghĩ như vậy thì bà con họ có cái hội họp, tức là tuần này họ được học Trung Bộ, và tuần sau họ cũng đang náo nức và nôn nao, họ không biết là tuần sau sẽ bàn về chuyện gì, và chuyện đó là sẽ lấy ra từ cái nguồn nào, trong ba nguồn. Thì con nghĩ con trả lời, con góp ý cái điều này thông qua cái cảm giác của riêng con thôi. Nếu con là một thính giả đó, thì con thấy rằng tập trung một bộ thì nó cũng có thú vị đó, nó mang cái tính kinh nghiệm nhiều hơn đó, cái bài bản hơn. Nếu con một thính giả rồi, thỉnh thoảng có dịp ghé hoặc là thường xuyên góp mặt đó, thì con vẫn thích thú với cái chuyện bất ngờ thôi. Cái yếu tố tâm lý nó cũng là một cái chuyện rất là quan trọng cho cái hoạt động của một cái room Phật pháp giống như chúng ta bây giờ. Cho nên cái ý của con nói gọn lại đó là một ít tuần này thì một ít tặng lực, và tuần sau là một ít Ni Tiên, và tuần sau nó là một ít Trung Bộ. Thì tôi nghĩ họ thấy nó hào hứng hơn, và đó là cái ý của con. Con xin xin gửi ra
xa thú cái chuyện giác nguyên ở bậc chư công đức và thứ thập tử, đó cũng là một ý kiến có thể nói là lạ nhất của chúng ta từ xưa giờ. Thay vì chúng ta lựa chọn từng bộ, bây giờ thì chúng ta khi thì trích bộ này, chọn ba bộ đó, rồi khi trích phần này, khi trích phần kia, thì chúng ta có cả ba luôn. Thì cái ý kiến này mới lạ, và chúng ta nghĩ rằng nó cũng gợi cho chúng ta nhiều cái ý đặc biệt cho những giáo trình. Bây giờ thì để xin trở lại với Thượng tọa Tuệ Siêu. Và Thượng tọa Tuệ Siêu không biết đại diện qua ý kiến của đại đức Tịch Quyền, của Như Sư Liệu Pháp, của đại đức Pháp Tính, của đại diện giác quyền không biết thì tổ tự siêu có ý nghĩa như thế nào, xin được thỉnh thượng tổ quan hệ trở lại.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Thì sau khi nghe qua ý kiến của các vị, thì chúng tôi cũng muốn dung hòa cả là ba ý kiến và ý kiến của đại đức Thích Giác Nguyên, thì cũng như thượng tọa Giác Đẳng nói khi nãy là ý kiến mới lạ. Như vậy thì bây giờ chúng ta thử một tuần hay một tuần thì lâu quá, bây giờ chúng ta áp dụng hết cả ba giáo trình này nhưng mà trong một tuần. Có nghĩa là thí dụ thứ hai thì chúng ta thích yếu về cái bộ mini, ngày thứ ba thì chúng ta thích yếu lục tạng, cái ngày thứ tư thì chúng ta thích yếu kinh tương bộ, rồi cái ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chúng ta trở lại thích yếu kinh nhân na ti, trách yếu lục tạng và trách yếu kinh trung bộ. Còn cái ngày chủ nhật, cái ngày chủ nhật, cái ngày đó là chúng ta sẽ đúc kết, chúng ta sẽ đúc kết những cái môn, những cái bài học ở trong tuần. Rồi qua đến thứ hai chúng ta trở lại kinh Na Tiên, vân vân. Thì như vậy một tuần chúng ta có hai ngày thiết yếu kinh Na Tiên. Hai ngày thiết yếu lục tạng và hai ngày thiết yếu kinh trung bộ. Có như vậy thì chúng tôi nghĩ đó cũng là một cái ý kiến rất hay. Và nếu làm như vậy có nghĩa là chúng ta có sự thay đổi không khí, cũng là một điều thú vị. Đã lâu rồi mỗi một giáo trình như vậy chúng ta kéo dài hàng tháng, mặc dù mỗi ngày có bài học khác nhau nhưng mà bây giờ thì chúng ta thay đổi trong một tuần lễ thì chúng ta giảng cả ba giáo trình giống như là ba cái môn học. Thì ý kiến của chúng tôi dung hòa cả ý kiến của các vị giảng sư vừa trình bày. Thì bây giờ chúng tôi xin trình bày như thế. Kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ vâng, kính thưa sư tổ đại siêu Bạch Chi Công Đức và thượng quý Phật tử. Như vậy thì tôi sư cũng đồng tình với đại đức Giác Nguyên một điều, đó là chúng ta sẽ sử dụng cả ba cái nguồn kinh điển này với những cái trích đoạn. Rất có thể là chúng ta thử nghĩ một cách là ví dụ như quý ngài có muốn trích một cách tự do hay là thỉnh thoảng chúng ta thích những đoạn nó về ngã, nó về nghiệp. Ở trong ba cái nguồn kinh điển này thì đều có những cái đoạn kinh mà chúng ta có thể thích tập trung vào một đề tài. Nhưng có lẽ thích như vậy thì nó hơi gò bó, và lại theo trong kinh nghiệm thì nếu một tuần mà chúng ta giảng chỉ một đề tài thì rất là quý Phật tử nghe lặp đi lặp lại nhiều, thì chúng ta sẽ sử dụng ý kiến của đại đức Giác Quyên để như lời đồng tình của thì tội tự siêu là trong một tuần lễ đó thì chúng ta cứ bữa nay thì chúng ta trích đoạn trong tác phẩm này, trong cái nguồn kinh điển này, mai trong một nguồn kinh điển khác, tức là trong ba nguồn kinh điển đó. Thật ra thì phải nói rằng có rất là nhiều điều đa dạng phong phú, mà chúng tôi nghĩ rằng có thể là chúng ta sẽ kéo dài chương trình ít nhất là cũng nửa năm, chứ không có ít, và có thể một năm một hơn nữa cho giáo trình dài này. Và bây giờ thì nhân hôm nay Ni Sư Liệu Pháp trở lại với cái sinh hoạt hàng tuần ngày thứ tư, xin hỏi ý kiến Ni Sư một điều rằng với những cái kỷ niệm cũng như cái thời lượng giảng giải trong kinh điển của chúng ta, ở trong lớp học là chúng ta có đoạn đầu là đọc phần chính kinh, rồi tới là giảng giải, rồi thảo luận, rồi sau đó còn thì giờ còn lại một ít cho bản kinh trong ngày, thì Ni Sư có nghĩ rằng chúng ta có cần Ni Sư có ý kiến gì mới để chúng ta gia giảm, tức là đoạn nào thêm đoạn nào bớt, để chúng ta có không khí mới, hay là chúng ta vẫn tiếp tục diễn cái chương trình về giải giảng giải hạ thứ lớp hàng tuần như vậy? Xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Đát, xin bạch Thế Tôn Đức và kính thưa vị Phật tử. Con thấy đó thì khi mà mình học trích những cái bài mà những cái trích từ trong kinh Ni Thiên Vận Đạt á thì không sao, nhưng mà nếu như mình hôm đó mà mình học cái bài kinh Trung Bộ á, mà đọc nguyên cái bài kinh Trung Bộ thì gần như là hết giờ, có những cái bài kinh cũng khá dài. Thì con nghĩ rằng nếu như mà mình học cái bài kinh nào có thể mình lấy cái phần tọa yếu, có thể lấy từ cái cuốn mà Ni Sư Trị Hải dịch chắc là cuốn tọa yếu kinh Trung Bộ, thì ngay cả những cái phần tọa yếu mà dài đó thì mình cũng sẽ có một cái vì nào mà làm cái công việc là làm sao để mà mình tóm thật là gọn, để cái phần MC đọc không quẹo dài quá. Chứ con thấy kinh nghiệm có những buổi đó thì MC mà đọc xong đôi lúc là tới 15-20 phút rồi. Rồi như vậy cái phần giảng của vị giảng sư đôi lúc chỉ còn có 20 phút, 25 phút mà trong khi kinh Trung Bộ đó, mà nếu như thời gian như vậy thì không đủ để giảng. Cho nên là có thể cần phải có một cái người đã làm cái công việc là soạn bài cho MC đọc làm sao cho nó thích hợp, để cái không có mất nhiều cái thời gian trong cái khoảng đó. Còn những cái phần khác thì con thấy là không cần gì phải thay đổi nữa, tức là cũng có phần đọc bài qua, để khi có cái phần đọc bài là post bài như vậy đó, để Phật tử có nắm được một cách sơ lược cái đại khái nội dung của bài học hôm đó. Sau đó nghe Tiêu Tăng vì giảng sư chỉnh đó thì giải thích thêm, và rồi thì sẽ có phần thảo luận của Tiêu Tăng. Thì con thấy cái cách đó thì đã rất là hay rồi, con chỉ xin gợi ý như vậy thôi. Và bây giờ thì con xin được nhận lời cái thỉnh cầu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú cái đề kiến về sự biện pháp tức là chi công đức và thư quý phật tử. Thật ra thì chúng ta sẽ không có học theo cái hình thức nguyên một bài kinh, mà chúng ta chỉ trích đoạn thôi. Ví dụ trong một bài kinh đó, cái đoạn đó là đoạn quan trọng, nó có nhiều ý nghĩa, thì chúng ta trích một đoạn, thì có lẽ mình làm như vậy đó thì nó sẽ mang tính đồng bộ nhiều hơn. Nếu không thì thật ra ví dụ như trong Na Tiên Việt Khẩu Kinh thì quá ngắn, mà trong Trung Bộ Kinh thì quá dài, hay trong Lục Tạng thì nó lại không có cái hình thức giống như là Trung Bộ Kinh. Thì rất là đồng ý một điểm, đó là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta trích đoạn thôi, như đại đức Giác Nguyên có nói là chiếc trung và chiếc yếu thôi, chứ chúng ta không lấy hết bài kinh. Thì không biết là Chư Tăng có đồng ý như vậy không, để thỉnh đại đức Tuyền Quyền. Đại đức Tuyền Quyền khoan nghĩ cho biết ý kiến của đại đức là về cái hình thức của các cái bài học cũng như hình thức cái chương trình hàng ngày của chúng ta, để Đức Tự Quyền có ý kiến gì khác hơn. Xin thỉnh ý kiến để Đức Tự Quyền. Mong là để Đức Tự Quyền nói thì chúng ta có thể nghe được, hồi nãy thực sự hơi khó khăn một chút.
Dạ. Dạ, đúng là cái nhìn của chính con thì nếu mà như vấn đề trường hợp nếu mà làm bài thì chắc chắn là phải phải có một cái chúng ta phải chuẩn bị một cái căn bản, một cái giáo trình. Chẳng hạn như điều nói về Latin đi thì đi chúng ta không sẽ không bớt về cái vấn đề nội dung trả lời nữa, mà chúng ta chỉ bớt những câu hỏi hay là một cái đại khái của những câu hỏi hay là một cái ý gì đó ở trong kinh, thì đây cũng là một điều mà nó rất là đỡ cho Phật tử họ có thể à, hay là các vị giảng sư họ có thể từ đó mà họ nắm bắt. Thì ý của bây giờ nói tức là chúng ta đưa ra một cái phương hướng, một cái đường, và từ đó thí dụ như có thể là các vị giảng sư tự hãy cố gắng chuẩn bị cho mình một cái soạn trước, hoặc là hay là ở bên ban điều hành là thượng tọa sẽ soạn ra. Mà thường thì con nghĩ rằng thượng tọa hoặc là sư phụ thì siêu tọa soạn ra, thì điều này tụi con nó cũng dựa trên cái đó. Nếu như cần tụi con có thiếu thốn cái gì thì tụi con sẽ thỉnh ý sư phụ thì siêu, hoặc thỉnh ý thượng tọa sau. Còn vấn đề nếu chẳng hạn giờ về lực tạng thì ở đó nó phải có một cái quy trình về giáo trình của trung bộ và giáo trình của lực tạng, thì nó tương đối, tức là như sư phụ thì siêu thì sư phụ thì siêu sẽ đưa ra những cái nói những cái gì thì nó sẽ phù hợp. Thì chính sư phụ thì siêu là người ban về lực. Đây là một việc. Việc thứ hai nữa là xưa nay thì nó có một giáo trình mà thời xưa ở tại Việt Nam này thì sư Nguyên cũng đã có giảng một giáo trình về trung bộ, và hiện nay con còn đang đưa cho cô Thủy ở sư Nguyên giữ cái đó. Thì nghĩ rằng là thí dụ như trên giáo trình đó thì dựa trên cái đó giảng cũng được, mà đã được hệ thống lại, và con nhớ rằng thì nó cũng rất là nhiều bài. Còn nếu chúng ta mà lấy một cái tất yếu ở trên của ở bên học viện, hay là của một số chẳng hạn như là của ở bên học viện, hay là có của một số chẳng hạn như sư Trí Hải, hay là một số vị người ta đã soạn lên, thì cái đó nó là quá ngắn. Thì hoặc là chúng tôi có một cái chương trình nào đó thì chúng tôi soạn ra, thì đứng từ cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là theo ý con thì con nghĩ rằng nếu một ngày mà một tuần thì con nghĩ rằng không dài quá mà cũng không có ngắn quá, và chúng ta thay đổi từng phần. Chứ nếu một tuần mà nhét vô ba bốn phần vậy thì nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Thế giờ tuần này chuyên về trung bộ, nói như xuân nguyên tuần sau chuyên về ở bên Na Tiên, và tuần kia chuyên về ở bên luật, thì có nghĩa rằng cái thể tài mà trong một tuần như vậy thì nó cũng vừa, nó không dài cũng không quá ngắn. Chứ nếu mà ba thể tài mà gom vào cùng một lúc thì cái điều này bài vở không phải là chuyện dễ dàng cho những người mà có trách nhiệm. Cho những người có trách nhiệm, có nói chẳng hạn như là thượng tọa hay là sư phụ tuyệt siêu hay là ở trong ban điều hành vân vân, thì một ngày như vậy, ngày hôm nay chúng ta làm, ngày mai chúng ta tiếp tục làm cái kia, thì có thể thượng tọa làm 2-3 bài liên tục cho cái chương trình của luật, cho cái chương trình của cho cái chương trình của ở trung bộ vân vân, thì nó sẽ hiệu quả, nó sẽ dễ dàng hơn. Đứng trên cái nhìn của chính con là vậy. Thì với riêng về con thì quý ngày sư phụ hoặc thượng tọa hướng dẫn cách nào thì chúng con sẽ thực hiện theo cách đó. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Dạ. Và kính thưa sư huynh Nguyên, thì mong sư huynh Nguyên mở máy để sư đại điện có ít chuyện để cần gặp sư huynh một chút xíu. Dạ, con kính lễ thượng tọa cùng đại chúng.
Sao thưa quý vị, đại đức Tây Nguyên, xin được trả lời với đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có còn trước máy không? Nếu được thì đại đức Pháp Tính có bạn trước máy, xin đại đức Pháp Tính.
Dạ Nam Mô Bích Thai Giác, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ Vi Chi Tôn Đức và kính chào quý đạo hữu. Và kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng con trong râm hết nghe được Thượng Tọa rồi, Thượng Tọa rất mít rồi, chúng con kính thỉnh Sư Từ Bi cầm mít trở lại. Dạ Nam Mô Bích Thai Giác. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ trong râm chúng con hết nghe được Thượng Tọa Giác Đẳng rồi, chúng con kính thỉnh Sư Từ Bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ.
Dạ xin được chư Tôn Đức và quý Phật tử có nghe được không? Dạ xin lỗi quý ngài có nghe được không? Dạ vâng. Dạ. Xin đi trả lời hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có bạn ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính có bạn ở trước máy, xin đại đức Pháp Tính có nghe cho biết. Dạ thưa quý vị, có lẽ là đại đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Như vậy thì xin trả lời để thành ý kiến của Thượng Tọa Đại Sư. Và Thượng Tọa có nghe được không? Dạ xin đi hỏi là không biết Thượng Tọa Đại Sư có nghe được không? Mà thưa Tòa Thầy Siêu, trong thời gian qua thì chúng ta thấy rằng nội dung của lớp học tương đối là chúng ta giảng có khi rất là đại chúng và có khi chúng ta giảng rất là chuyên môn, nhất là đi vào Atidam. Thì theo cái ý kiến của Thượng Tọa nhìn chung chung đó, đại khái cái nội dung giảng dạy trong lớp học của chúng ta đó, nó có quá xa với cái trình độ của Phật tử, hay là hiện nay Phật tử đã sẵn sàng để có thể lắng nghe những đề tài có tất cả chuyên môn hơn là chỉ là đề phổ thông ở bên ngoài? Cái cảm nhận của Thượng Tọa suy như thế nào? Tại vì dựa trên điều đó chúng ta sẽ biên soạn cái giáo trình một cách thích hợp. Kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tự Sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong thời gian qua khi mà chúng tôi có tham gia giảng dạy ở trong rừng, có những buổi học thì dễ, có những bài học thì cao siêu rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng thường để ý thấy các Phật tử dường như lúc sau này có thể dễ nhận hiểu hơn có tiến bộ hơn. Bởi vì theo ý kiến của chúng tôi thì chúng ta nên soạn giáo trình và giảng giải tương đối là cao, cũng không quá cao lắm, nhưng mà cũng không nên thấp, bởi vì Phật tử đã nghe pháp nhiều năm và đã có thể nhận hiểu một cách dễ dàng. Vâng, nữa đó là một cái sự tiến hóa, tiến bộ trong cái việc học pháp. Mặc dù cũng đôi khi có một số người Phật tử mới vào râm, vì vậy cho nên nghe giảng giáo lý có liên quan đến A Tỳ Đàm hoặc những lý cao siêu thì họ sẽ không nắm bắt được, không hiểu được. Nhưng mà cái gì rồi cũng sẽ quen đi. Còn nếu như chúng ta cứ trình bày với những cái lý lẽ đơn giản thì trong trường hợp này có thể làm cho một số Phật tử đã thuần thục lại có trình độ, họ nghe họ sẽ cảm thấy chán, cảm thấy buồn chán. Và tôi cũng xin gợi ý thêm đề này nữa, mong các vị giảng sư thì chú ý là có đôi lúc bài học chúng ta đã được nhận được từ ở ban điều hành nhưng mà có một vài vị không chịu đọc và suy nghĩ những cái bài học đó để chúng ta giảng cho nó thích hợp đề tài, xóa sâu vào đề tài và có nội dung mà bài kinh hôm ấy yêu cầu, mà chúng ta cứ lên thuyết giảng thì chúng ta thiết theo cái ý kiến riêng của mình, chúng ta nói cho nhiều vào để cho choáng hết cái thời gian, thì chính cái chỗ này nó sẽ làm cho Phật tử còn khó hiểu hơn là nghe giảng những cái pháp cao siêu nữa. Cho nên chúng tôi xin đề nghị các vị giảng sư chúng ta đọc và nghiên cứu bài trước khi chúng ta lên giảng, và chúng ta tự sắp xếp cái bố cục ở trong bài giảng của mình. Về phía các vị giảng sư thì chúng tôi có đề nghị như vậy thôi. Còn về phía nội dung của bài thì xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng khi soạn bài, Thượng tọa cứ soạn theo cái cách gọi là nâng cao trình độ, dù khó với từ ngữ nhiều, nhưng mà nếu là như vậy thì các vị giảng sư chúng ta chịu khó giải thích và định nghĩa cho rõ ràng để Phật tử nắm bắt được dễ, đó cũng là một sự tiến bộ cho Phật tử trong cái việc nghe pháp. Chúng tôi có một vài ý kiến trả lời với câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thà nha.
Sao thưa quý trình Thượng tọa Đại sư, xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không?
nếu đại đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy và nghe được như tôi, đại đức Pháp Tính ngoài cái nghĩa lý của pháp thì chúng ta thấy rằng nhiều Phật tử ưa thích việc giảng giải Phật pháp, nó dựa trên những cái kinh nghiệm sống hàng ngày. Ví dụ như những câu chuyện mà chúng ta thích ở trong đời, chúng ta lấy ra từ trong cái kinh nghiệm sống hàng ngày. Nhưng có nhiều vị cho rằng những câu chuyện như vậy đó, nó không nói là cái gì hết nhiều, là bởi vì những câu chuyện đó là do sự suy diễn của chúng ta mà ra mà thôi. Do đó chúng ta nên trung thành với những câu chuyện nó mang tính rất là thuần lý Phật pháp. Ví dụ như câu chuyện đó được ghi ở trong kinh điển, chúng ta lấy câu chuyện đó ra để mà chúng ta nói thì nó thích hợp hơn. Thì theo đại đức Pháp Tính là đối với vấn đề mà dựa trên những câu chuyện hàng ngày, những kinh nghiệm cá nhân để mà giải Phật pháp đó, nó có đi quá xa và nó chúng ta có nên giữ hình thức đó hay không, hay là chúng ta nên trở lại cái truyền thống từ xưa là chúng ta chỉ trích những câu chuyện, những cái giai thoại mà ở trong chánh tạng, ở trong kinh điển ra mà thôi. Cứ tính ra thì Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Chức Đắng, đại đức Trị Nguyên, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Xin chào ni sư cùng với các vị trung nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, trong cái điều này thì theo như chúng con thấy rằng, nếu mình trình bày một cái chi pháp gì đó thì thật sự ra những cái chi pháp này thì được nói đến ở trong những cái bài kinh, bài kinh ví dụ như là bây giờ bài kinh Trung Bộ đi, thì những cái chi pháp này thì thật sự ra được nói trong những bài kinh. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà khi mà mình trình bày cái chi pháp đó ra đó, mà mình dẫn chứng, hoặc là mình minh họa, hoặc là mình giải thích, mình dùng những cái sự việc ở trong cái đời sống của mình á, ở trong cái đời sống của mình á, để mà mình làm cho, ví dụ như là mình làm cho nó phong phú, hoặc là làm cho người ta dễ hiểu hơn. Thì nếu mà mình dùng những cái kinh nghiệm, thứ nhất là kinh nghiệm, hoặc là những cái gì mà thường xảy ra ở trong đời sống, thì nếu mà mình dùng cái cách đó thì nó sẽ có thể được với những cái vị nào mà có cái kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm. Ví dụ như bây giờ mình nói đến cái chi tầng đi. Thì ở trong cái Trung Bộ cũng có nói về những cái chuyện mà cái sự siêu tầm, những cái tầm mà thuộc về mà tầm thiện hoặc là tầm bất thiện. Thì cái điều này thật sự ra cái điều này nếu mà một người mà có kinh nghiệm mà dùng những cái điều gì mà thường sống ở ngoài đời mà mình gặp được rồi mình đưa vào mình áp dụng thì nếu mà giải thích được bằng cái cách đó thì phải nói rằng là rất là hay và rất là đặc biệt. Cũng như trước đây thí dụ như là chúng tôi, quý vị biết rằng là chúng tôi học về mình học ở trong kinh thì mình đối với những cái chi pháp, ví dụ như đối với những cái chi tầm đi, nó sẽ đè nén hoặc là nó sẽ chế ngự cái sự buồn ngủ. Thì những cái ví dụ như năm cái thiền cái và có năm cái chi thiền để mà đè năm cái thiền cái, thì cái đó thì thật sự ra ở trong cái thời buổi ban đầu thì chúng tôi học như vậy là phải học thuộc lòng. Có nghĩa là thí dụ như mình muốn biết là cái đối với mà hôn thì cái là cái sự buồn ngủ đi, phải có cái chi thiền nào nó sẽ đè được cái hoặc là nó ức chế được cái thiền cái đó. Thì thật sự ra quý vị biết rằng là lúc đó là học thuộc không chứ không phải là tự động mình nhớ đâu. Nhưng mà cái sau này dần dần về sau thì mình thấy rõ ràng có những lúc mình muốn sắp sửa mình hôn trầm, có nghĩa là mình sắp sửa buồn ngủ, mà mình nghe nói đến một cái điều gì đó, ví dụ như mình nghe ai đọc một cái câu Phật ngôn, hoặc là đang giải thích một câu Phật ngôn, hoặc là mình nghe ai đang trình bày về tâm sở vân vân, nói chung là những cái gì mà mình theo ý mình thích thì tự nhiên cái lúc đó cái tâm mình theo dõi xuyên suốt mà không có bị buồn ngủ. Thì chợt cái lúc đó chúng tôi mới nhận ra được mình hiểu rồi. Cái đối với hôn thì cái là lúc đó là cái trạng thái tâm của mình nó bị co rút. Còn đối với tầm là lúc đó tâm mình đang hướng đến đối tượng. Thành ra chính cái chỗ này nó có cái sự đối lập. Thì nếu mà mình mà cái ở trong tâm mình á, khi mà tâm của mình á, mà hướng đến một cái điều gì thì mình sẽ không bị buồn ngủ. Thì cũng nhờ như vậy á, mà những cái lúc khác mà mình thấy tại sao mà có những người người ta suy nghĩ nhiều quá người ta ngủ không được, thì lúc đó là tâm của người ta những cái chi tâm hoạt động quá mạnh nên làm cho cái người đó ngủ không được. Thì sau này thì tự nhiên, ví dụ như tự nhiên bất chợt trong một cái lúc nào đó ai mà hỏi ví dụ như là đối với hôn thì cái phải cần có cái chi thiền gì để mà áp đảo hoặc là để giới ngự, thì tự nhiên cái lúc đó mình nhớ liền. Còn lúc trước đó, quý vị biết rằng là khi mà học bài thì nếu mà đối với năm thiền cái và năm cái chi thiền thì phải học thuộc bằng một cái cách thuộc lòng, chứ thật sự ra lúc đó chưa có hiểu. Nhưng mà sau này dần dần về sau mình đọc sách hoặc là mình nghe giảng thường xuyên rồi mình thấy cái ứng dụng ở trong cái đời sống thường ngày của mình thì lúc đó mình mới biết đối với cái những cái chuyện cái là tâm mình lúc đó có cái trạng thái như vậy. Rồi những cái chi thiền là do tâm mình hướng đến quá mạnh nên mình áp chế được mấy cái điều này. Thì sau này thì tự nhiên mình cũng thuộc, nhưng mà mình thuộc bằng cái cách do mình hiểu được cái điều đó nên mình thuộc, thành ra mình không phải là thuộc như là cái cách học thuộc lòng. Thì ở trong cái trường hợp này chúng tôi muốn trình bày cái điều này lên là để nói rằng là nếu mà thật sự những cái chi pháp mà ở trong bài kinh nếu mà mình mà có một người mà có kinh nghiệm mình bảo đảm cái kinh nghiệm và cái sự mà hiểu đúng của mình, thì mình ứng dụng những gì mình gặp ở trong cái đời sống mình đưa vô để mà mình thuyết giảng thì cái điều này nó sẽ rất là tốt, nó có nhiều cái lợi ích cho người nghe rất là nhiều. Còn nếu mà mình cảm thấy rằng là mình không bảo đảm được thì có thể là mình sẽ dẫn chứng như ở trong kinh hoặc là những cái thí dụ mà của các ngài đã đưa ra hoặc là các ngài đã dạy từ trước tới giờ. Thí dụ cũng là một cái chi tầm đó, thì các ngài nói là như con ong nó bay đến cái bông hoa đó, thì có thể là mình, nếu mà mình cảm thấy ví dụ như mình chưa biết đó, thì mình sẽ dùng cái lời thí dụ của các vị trưởng lão gần đây trong cái thời cận đại này để mà mình đưa cái thí dụ đó vào để mà mình làm cho sáng tỏ cái chữ mà mình đã định nghĩa hoặc là cái chi pháp mà mình mới vừa trình bày. Thì vậy thì ở trong cái câu của Thượng Tọa Nhật Bản đã hỏi đó, thì theo như ý con thì nếu mà chắc con mà trong khi giảng dạy hoặc là trình bày nếu mà những cái chi pháp nào mà con hiểu hoặc là gần gũi thì có thể con sẽ dùng những cái gì mà nó liên quan tới cái đời sống thường ngày để mà mình đưa vào làm thí dụ cho nó sáng tỏ và cho mọi người dễ hiểu. Còn nếu mà gặp những cái chi pháp nào mà hơi khó quá mà mình chưa thấy chắc ăn thì có lẽ con sẽ dùng những cái thí dụ của những vị trưởng lão ở trong cái thời gian gần đây các ngài đã thí dụ để như vậy nó sẽ bảo đảm và nó chắc ăn hơn. Thì đây là theo như cái ý con thì con nghĩ như vậy. Bây giờ con xin tỉnh đường tỏ trở lại. Nam mô Bụt A Di Đà.
Sa thú kính thiền để đi có tính. Thì xin trả lời với Lưu Thiên Nhi Pháp. Thưa Đức Sư là chúng ta thấy trong cái việc mà đem kinh điển Phật pháp đến cho đại chúng đó, thì có rất nhiều người họ than phiền một điều rằng chư tăng hoặc giả là sử dụng danh từ chữ Hán nhiều quá hay là sử dụng tiếng Phạn nhiều quá, và trong trường hợp mà có nhiều vị là muốn tránh cả những danh từ chuyên môn mà chỉ dùng những danh từ phổ thông ở bên ngoài thôi. Ví dụ như nói về, thay vì chúng ta nói rằng sở hành thì chúng ta nói rằng những cái hành vi tạo tác chẳng hạn, thì bằng cái kinh nghiệm của Ni Sư đối với việc sử dụng Hán Tạng cũng giống như Pali Tạng đó, thì những danh từ chữ Hán và chữ Phạn nó có thật sự cần thiết, nó cần thiết ở mức độ nào và ở đến mức độ nào nó gọi là nó hơi quá mà chúng ta cần phải hạn chế lại, thì xin thật ý kiến của Ni Sư Quan Hỷ chia sẻ một ít kinh nghiệm về điểm này.
Kính bạch sư tôn đức và kính chư vị Phật tử, dạ điều mà thượng tọa Nhật Bản mà vừa mới hỏi đó cũng là khoảng một tháng nay, nó cũng là cái băn khoăn của con khi mà con dạy cái khóa ăn văn Phật pháp ở trường đại học Văn Thành. Vì cái môn mà con dạy ở trong trường đó là môn có cái tựa đề tiếng Anh là Roots and Origin, tức là dạy thuật ngữ Phật học và cái nguồn gốc của cái từ thuật ngữ đó. Mà khi mà mình dạy như vậy thì con thì nghĩ rằng cái nguồn gốc mình phải lấy từ gốc Pali thôi. Bởi vì tiếng Anh thì nó không có cái gốc của từ của tiếng Anh, thì lấy từ Latin thì nó không có cái nghĩa Phật pháp chuyên sâu được. Vì vậy cho nên khi mà con chọn một cái những cái thuật ngữ Phật học để mà đem giảng dạy đó, thì con phải lấy theo một cái hệ thống, không thể lấy theo từ điển ABC được. Thì cuối cùng khi suy nghĩ thì con mà chọn lấy cái hệ thống như cái bảng như khi pháp á, tức là đầu tiên là pháp rồi chia ra hai, rồi chém để tục để, rồi chia tiếp là hữu vi vô vi, rồi chia tiếp ra là các ra tâm tâm sở sắc pháp á, rồi đi vào từng cái tâm sở một để giải thích. Thì những cái tài liệu để giải thích đó, thì mình phải lấy những cái định nghĩa cái từ Pali, từ cái ngữ căn, rồi sau đó nó đi biến cách ra danh từ như thế nào, rồi được định nghĩa ở trong Parites, rồi trong Atthakatha ra sao. Thì phải nói rằng là khi mà giải thích những cái chi pháp đó đó lại phải liên quan tới Abhidhamma nữa. Thì khoảng 2 tuần đầu là sinh viên rất là than thở, bởi vì họ nói quá khó, cùng một lúc mà họ phải học cả tiếng Pali, cả tiếng Anh, được cả cái tư tưởng Abhidhamma, mà họ nói rằng những cái tư tưởng đó thì ngay cả học tiếng Việt cũng đã thấy khó hiểu rồi, bây giờ phải học bằng tiếng Anh. Thì con còn nói rằng là thôi thì những buổi đầu thì nó khó khăn như vậy, nhưng mà cứ tin tưởng rằng đó, chỉ cần sau một cái thời gian mà nghe quen và ở nhà đọc bài trước, chuẩn bị trá tư trước, rồi nếu như mà nói tiếng Anh một hồi nghe không được thì dừng lại nói lại bằng tiếng Việt thì có thể cũng sẽ nắm được. Thì bây giờ sau một tháng đó thì có một số người nói rằng là bây giờ họ đã quen một số thuật ngữ rồi đó, thì họ lại cảm thấy rất là thích và cảm thấy học như vậy nó rất là sâu. Mình nắm được cái từ mà từ trong cái gốc ở trong kinh điển Pali thì mình cảm thấy nó rất là gần gũi với cái thơ của Đức Phật, chứ không phải mình chỉ học ở trên ngọn mà thôi. Thì cái gì cũng vậy, cái giai đoạn đầu thì nó rất là khó khăn. Nếu như mình không có chịu khó mà mình cứ nghĩ rằng khó mà mình bỏ qua rồi thì mình sẽ không có cái sự tiến bộ được. Thì đối với Phật tử cũng vậy, con nghĩ rằng đó, mình cứ nghĩ rằng cái thuật ngữ Phật học khó quá mình không hiểu. Nhưng mà đâu có bao nhiêu thuật ngữ Phật học thật ra đó, nếu như quý vị cứ vào trong hàng ngày mà quý vị nghe, rồi chịu khó đọc sách ấy, thì những cái thuật ngữ mà diễn tả về tâm và tâm sở, mình nghe đôi nghe tới cho một hồi mình cũng quen. Và thật sự thì trong cái đời sống hàng ngày mình cũng dùng từ Hán Việt rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như tham ái, thì dù là không có ai một người không học cũng biết tham ái là gì. Khi nói là sân thì ai gần như ai cũng biết sân là gì. Thì có một số những cái thuật ngữ như là trạch pháp hay là thùy miên thì nó có vẻ là hơi lạ, ít dùng ở trong đời sống hàng ngày, thì có thể là có một số người không có quen. Nhưng mà lần đầu mình nghe mình không quen thôi, nhưng mà chỉ cần một vài lần sau mình nghe thì mình vẫn sẽ thấy quen thuộc. Và khi mà mình quen thuộc thì mình thấy rằng đó, tìm những từ khác đôi lúc mà không có diễn tả hết những cái sắc thái ý nghĩa của cái từ đó. Vì vậy cho nên khi giảng có nghĩa rằng nếu cần thì cũng phải chú thêm từ Pali, cũng phải dùng từ Hán Việt. Còn nếu như mà có những cái chỗ mà không cần thiết phải chú Pali, không cần phải Hán Việt, có thể nhưng mình vẫn dùng được những cái từ ngữ để ví dụ trong đời sống mà vẫn giải thích được thì mình vẫn có thể bỏ qua. Theo con đó thì không có nhất thiết rằng là mình phải thay tất cả những cái thuật ngữ Phật học bằng những cái từ của đời sống hàng ngày. Mình vẫn giữ nó, nhưng mà làm sao để Phật tử có thể thâm nhập từ từ, có thể hiểu được. Thì mỗi ngày đó thì cái vốn luyện từ ngữ Phật học sẽ tăng thêm cùng với cái sự hiểu biết, thì dần dần sẽ thấy rằng là cái đó không phải là khó khăn nữa, mà là đó là cái điều rất là thú vị và rất là hữu ích. Dạ, thì đó là cái ý kiến của con về cái vấn đề mà thường toàn nêu lên. Con kính thỉnh thường toàn trở lại. Nam mô Thầy.
Sa thú kính trình vị sư Lưu Pháp. Và bây giờ thì xin được trở lại với thượng tọa thầy sư. Và thượng tọa thầy sư, thượng tọa có còn được không? Và thượng tọa thầy sư xin được hỏi một lần nữa là có biết là thượng tọa thầy sư có mặt ở trên máy không? Dạ vâng. Và thượng tọa thầy sư, chúng ta biết được là trong rất là nhiều trường hợp, đa số các vị pháp sư giảng sư giảng cho đại chúng thì đi lựa những đề tài gọi là phổ thông nhất. Dạ, phổ thông nhất, ví dụ như chúng ta nói về bố thí, địa giới, hay là nói về thập thiện vân vân. Nhưng mà rõ ràng là ở trong giáo trình mà chúng ta giảng dạy trong Trung Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma này, chúng ta đã đi vào một số những cái nội dung mà tương đối rằng hơi sâu và hơi lạ đối với nhiều người. Lấy ví dụ như chỉ riêng ba cái đề giáo án giáo trình mà ngày hôm nay chúng ta đưa ra đó, thì chúng ta đã thấy cái chất chuyên môn và cái chất là cái việc mà đào sâu vào Phật pháp rồi. Thì bằng cái cảm nhận và kinh nghiệm thượng tọa đó, thì những cái đề tài mà chúng ta giảng dạy ở tại đây nó quá xa, nó quá nhiều, nó có vượt ngoài cái nhìn của đại chúng về Phật pháp hay không, hay là thì tôi nghĩ rằng điều đó tốt, nó tốt là vì nó giới thiệu cho người ta nghe những điều chưa từng nghe. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa đại sư.
Nam mô Phật Thầy. Hãy kính bạch chư tôn đức chư quý vị. Chúng ta hãy nhớ có một cái giai thoại. Ngày xưa khi mà ông trưởng giả Anna bên Việt Cát, tức là ông có cô độc, trong lúc mà ông ta già yếu bị bệnh và sắp mạng chung, thì ông trưởng giả mới gửi sứ giả đi đến chùa để thỉnh tôn giả Sariputta đến tư gia để ra được thuyết pháp ý bừa để ta được bố thí cúng dường và thính pháp. Thì khi mà tôn giả và tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda đi đến nhà cũng có cô độc, lúc tới ngày sau khi đã hỏi qua bệnh tình như thế nào và có lời an ủi, rồi sau đó ngài Sariputta đã giảng giải cho các cô độc nghe một bài pháp có liên quan đến ngũ uẩn hay là liên quan đến 12 xứ và liên quan đến cái yêu lý vô ngã. Khi mà một đệ tử và sư quán về thập nhị xứ vân vân được nghe như vậy, ông có cô độc quan hỷ. Nhưng mà rồi cũng có cô độc rơi nước mắt. Thì ngài trưởng giả, đại trưởng lão Sariputta, ngài mới hỏi trưởng giả có cô độc lý do gì mà ông ta sầu thảm như thế. Thì có cô độc nói: vì con quá đổi vui quan hỷ khi nghe được những pháp cao siêu như vậy. Bạch tôn giả, xin ngài hãy trở về và đảnh lễ bạch với Đức Thế Tôn rằng sau này xin cho các vị tỳ kheo thỉnh thoảng nên những giảng những cái pháp cao siêu đến cho người cư sĩ, bởi vì người cư sĩ vẫn có một số người vẫn có thể nghe và hiểu được cái pháp cao siêu đó. Khi mà ông ta nói như vậy xong, thì ngài Sariputta và ngài Ananda đi về, và chẳng bao lâu ông trưởng giả Khất Cô Độc đã bệnh chung. Ở đây chúng tôi muốn nhắc lại cái sự kiện này đó, là để nói rằng người cư sĩ chúng ta nếu là sơ cơ thì chúng ta mới nên nghe những cái pháp đơn giản, nhưng nếu chúng ta là những người Phật tử kỳ cựu và đã có cái chi phí về Phật pháp rất đáng kể. Thì như vậy những người cư sĩ đó sau khi được nghe pháp với cái pháp lý cao siêu thì họ sẽ hiểu được, họ sẽ nhận được. Còn nếu như chư tăng chỉ lấy những cái bài kinh hay những cái pháp đơn giản mà họ đã từng nghe, đã từng biết, thậm chí họ từng thuộc lòng nữa, thì trong trường hợp sẽ làm cho Phật tử họ nghe pháp với cái tâm ngao ngán. Tất nhiên không phải hoàn toàn là chúng ta thuyết lên những cái bài pháp có ý nghĩa cao siêu, mà gặp một vài bài kinh có ý nghĩa đặc biệt thì các vị giáo sư sẽ vận dụng cái trí tuệ của mình để thuyết giảng cho người cư sĩ nghe. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ bỏ qua những cái bài kinh cao siêu đó để rồi tự chúng ta lựa chọn những cái bài kinh mà chúng ta thuyết, thì lâu ngày Phật tử chỉ biết tới chuyện đó chứ họ không biết thêm nữa. Vì vậy cho nên ý kiến của tôi đóng góp để trả lời cái câu hỏi của trường tội giác tám là như thế. Nam mô Bổn Sư Thích.
Dạ, sa thú những ý kiến của sư phụ thầy siêu vừa qua. Nãy giờ thì con lây quay con tìm ở trong rung coi còn cái nick của thượng tọa Nhất Đẳng hay không. Tìm hoài thì con không có thấy. Và đã thấy ship con nguồn thành đã tích chát lên không thấy, không còn cái nick của thượng tọa Nhất Đẳng nữa. Vì vậy mà chúng con xin được cầm mic. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, à, cảm ơn quý vị. À, một lần nữa con xin được đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, mẹ Đức Tề Huy cùng chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng ở trong cung. À, quý vị có thấy nick của thượng tọa Nhật Đẳng đã trở lại chưa? Dạ. À, vậy thì ngày hôm nay thì không biết rằng chúng ta có bản tin hay là còn mình còn bản tin gì không vậy quý vị? Dạ, quý vị bây giờ có lẽ rằng mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc bản tin ha. Sau đó nếu thượng tọa Nhật Đẳng quay lại thì sẽ tỉnh thượng tọa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục. Dạ. À, vậy thì giờ đây để không có bị gián đoạn của Trung, xin mời quý vị nghe tin tức Phật giáo số 2920 do Như Hoàng Dịch Miến Điền biểu tình trong Ôn Hòa để đánh dấu kỷ niệm cách mạng Iran do Phật tử Lan Gia Nguyệt trình bày. Bây giờ xin kính mời Phật tử Lan Gia Nguyệt. Không biết cô Lan Gia Nguyệt có ở trước mắt? Dạ, kính mời cô.
Bản tin Phật giáo trong ngày, kinh Miến Điện do Như Quan Dịch biểu tình trong Ôn Hòa để đánh dấu kỷ niệm cách mạng Iran. Rangoon, Burma, ngày 26 tháng 9 năm 2011. Hàng chục người dân Rangoon đã Ôn Hòa biểu tình khắp thành phố để đánh dấu cuộc cách mạng Iran lần thứ tư chỉ dừng lại bởi lực lượng cảnh sát, theo nguồn tin địa phương. Những người theo dõi đã chứng kiến khoảng 200 người biểu tình viên, một số mặc áo vàng từ ngôi chùa Sule Pagoda tại trung tâm phố Rangoon khoảng 1 giờ giờ địa phương hướng đến chùa Kabat ai phía bắc Okalabat. Cuộc cách mạng Iran đã được lãnh đạo bởi chư tăng đoàn Miến Điện vào tháng 9 năm 2007. Cuộc biểu tình Ôn Hòa đã bị đàn áp dã man bởi quân đội chính quyền, khiến 31 người chết, gồm nhiều nhà sư, theo con số của chính phủ. Nhân viên an ninh theo sát và canh chừng cuộc biểu tình hôm thứ hai với những nhân viên được huy động gần chùa Sule, nhưng không có sự bạo động nào chống lại các biểu tình viên và cuộc biểu tình đã diễn ra tốt đẹp. Họ không reo hò và dương biểu ngữ, họ chỉ diễn hành trong một Ôn Hòa như một số mặc áo vàng. Một nhân chứng cho biết, khoảng hàng chục người cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình khác ở phía bắc Okalabat. Họ bị ngăn chặn bởi chính quyền Miến Điện trước khi cuộc biểu tình kết thúc. Họ tụng từ bi kinh sau khi bị ngăn chặn bởi lực lượng an ninh, nhưng họ quyết định chấm dứt cuộc biểu tình. Trong cùng lúc đó, nhiều buổi lễ kỷ niệm lần thứ tư cách mạng Iran khác cũng được tổ chức tại Rangoon. Đảng đối lập National League for Democracy đã tổ chức một buổi lễ tại một ngôi chùa miền nam Okalabat Township với khoảng 1.000 người tham dự, gồm có chư tăng, đảng viên, đại diện của nhóm học sinh ADA Generation, các nghị viên cùng các chính trị gia khác. Họ cũng kêu gọi phóng thích tất cả vô điều kiện những tù nhân chính trị. Ước tính khoảng 1.998 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong tòa Miến Điện theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Tuy một số biểu tình viên là những nhà đánh đấu đòi hỏi sự phóng thích các tù nhân chính trị, một số khác kêu gọi chống đối dự án đập Maison tại Kachin State trên sông Irrawaddy. Bản tin đến đây đã kết thúc. Còn chúng tình đến đây đã đại đức phát kính trở lại một cái thời gian.
Dạ, thay mặt đại chúng ở trong rung xin tri ân sức Lan Gia Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi để mọi người cùng được nghe. Kính thưa quý vị, vì thật sự ngày hôm nay thiếu vắng giảng sư cũng không có sao, do chúng ta chưa có một cái đi vào một cái giáo trình rõ ràng. Mong rằng nhất là ngày mai và những ngày sắp tới thì luôn luôn có chư tăng, nhất là các vị giảng sư đông đủ thì sẽ làm cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn và rộng rãi hơn. Thành ra có lẽ là bây giờ là trong trường của chúng ta không còn một chương trình gì rồi, mà qua những thật sự đó thì qua những cái ngày mà chúng ta học về giáo kinh tập niệm duyên khởi này là giáo lý duyên khởi qua cái bài kinh đại duyên thì chắc có lẽ là chư tăng cũng rất là mệt mỏi. Không biết quý vị thì như thế nào, nhưng mà đối với chúng tôi thì cùng với một số vị dưỡng sư trong những ngày vừa qua đó thì gọi điện liên tục với nhau rất là nhiều để hỏi về những cái đoạn kinh đó vân vân, trao đổi qua lại. Đây là cái sự lo lắng của chư tăng khi mà gặp phải những cái bài kinh lớn, rất là lo ngại. Chắc có lẽ rằng ngày hôm nay thì các vị phải có một thời gian nghỉ ngơi trong những ngày này để lấy lại sức khỏe, và sau đó sẽ cống hiến tiếp tục cho quý vị những gì mà liên quan đến Phật pháp. Vậy thì chắc có lẽ rằng ngày hôm nay bây giờ thì còn có một mình Đức Tuệ Quyền ở trong rung thôi. Thành ra có lẽ là con cũng xin phép đại đức Tuệ Quyền chắc cho đại chúng ở trong rung để kinh hồi hướng, và sau đó sẽ đóng rung sớm mấy phút, coi như hôm nay chúng ta được được nghỉ sớm mấy phút đi. Quý vị nghe pháp nhiều chắc cũng có lẽ cũng mệt rồi. Dạ, chắc đại đức Tuệ Quyền đã đồng ý. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc các ngài một đêm an giấc và một ngày an lành, và cũng xin chúc đại chúng ở trong rung được như ý các tường. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm lên để ban hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt A Di Đà.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong rung kính đảnh lễ tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Ni Sư Liễu Pháp Từ Bi đã dành thời gian để trở lại giảng dạy cho chúng con ngày thứ tư. Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của Ni Sư ở trong room. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya.
Chúng sanh ba cõi sao được.
Thank you.